Giả sử bạn là thầy giáo của một em bé 5 tuổi. Khi mẹ em đến đón em, bạn nhận thấy bà ta có vẻ dữ dằn, nóng giận và làm cho em nhỏ khổ sở. Bạn có thể làm gì trong trường hợp này? Bạn có thể làm rất nhiều. Trước hết, bạn giúp em bé hiểu mẹ của em hơn. Bạn tạo cơ hội để em nói ra những ẩn ức trong lòng, những khó khăn của em đối với mẹ, mặc dầu em chỉ có 5 tuổi. Bạn có thể đóng vai trò của một người mẹ hiền. Bạn dạy cho em cách hành động, cách phản ứng khi mẹ của em giận dữ, đầy đọa em, để cho tình trạng không trở nên tồi tệ. Giúp em bé như thế rất quan trọng, bởi vì khi em thay đổi, thì mẹ em cũng thay đổi. Xem thêm Phụng sự Tổ quốc. Vì là một thầy giáo dạy em đó, bạn cũng có cơ hội gặp gỡ, tiếp xúc với mẹ của em. Nếu có từ bi và hiểu biết thì bạn có thể giúp được. Nếu không thì bạn chỉ có xu hướng phán xét cho rằng người mẹ là sai và em bé kia là đúng. Bạn chỉ buộc tội người mẹ hành hạ con. Bạn không chấp nhận sự bạo hành của bà mẹ, nhưng nói lên sự bất bình của bạn thì cũng chẳng giúp ích được gì. Hành xử của bạn phải phát xuất từ tâm từ bi và hiểu biết, không những để giúp em bé kia mà còn để giúp cả mẹ và ba của em. Nếu bạn không thể giúp mẹ hay ba của em thì bạn không thể giúp em bé đó. Có thể là bạn nghĩ rằng chỉ có em bé là nạn nhân và chỉ có em là cần được giúp đỡ. Nhưng nếu bạn muốn giúp em bé đó thì bạn phải giúp cha mẹ em, những người mà bạn xem như là kẻ thù. Nếu không thể giúp cha mẹ em thì bạn không thể giúp được em. Cha mẹ nhiều khi thiếu trí tuệ, đầy bạo động, sân hận và làm cho con cái khổ. Vì vậy chúng ta cần phải có tâm từ bi với các bậc cha mẹ, phải tìm hiểu nguồn gốc của những khổ đau của họ để giúp đỡ. Những nhà giáo dục cần ý thức điều này và giúp cho tất cả chúng ta chăm sóc các bậc cha mẹ và từ đó có thể chăm sóc con cái. Trích từ sách Giận, tác giả Thích Nhất Hạnh.